Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 5 năm 2013. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ lại yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm. Bạo động tôn giáo tiếp diễn ở Miến Điện, một người chết và một chục người bị thương. Tổng thống Mỹ tỏ ý cương quyết đóng cửa trại giam Guantanamo ở Cuba. Hezbollah tuyên bố cùng với Iran sẽ can thiệp trực tiếp bảo vệ chế độ Damas. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhân ngày lao động quốc tế, châu Á tuần hành chống bất công trong lúc châu Âu xuống đường chống khắc khổ. Nạn buôn phụ nữ để làm nghề mại dâm ngày càng nghiêm trọng ở Đông Nam Á, thông tín viên Anonymous tường thuật từ Bangkok. Kính thưa quý vị, như thông lệ, vào hôm qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ đã công bố báo cáo thường niên về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới, đồng thời chuyển báo cáo này đến Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ, kèm theo các khuyến nghị. Trong ấn bản 2013, định chế này đã đặc biệt tỏ ý lo ngại về tình trạng quyền tự do tôn giáo bị suy thoái ở Pakistan, cũng như ở nhiều nước khác như Trung Quốc, Việt Nam, Miến Điện, v.v. Đối với Việt Nam, cũng như thông lệ từ nhiều năm nay, Ủy ban này đã khuyến cáo Bộ Ngoại giao Mỹ là phải xếp Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.
Trong phần báo cáo về Việt Nam, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ thẩm định là tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam còn rất xấu, mặc dù đã có một vài thay đổi tích cực trong hơn thập niên qua trước sức ép của quốc tế. Theo ghi nhận của Ủy ban này, thì chính quyền Việt Nam vẫn bỏ tù nhiều người dân vì các hoạt động tôn giáo hay đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của những người này. Điểm được Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ nêu bật là việc chính quyền Việt Nam đã sử dụng một lực lượng công an tôn giáo đặc nhiệm và luật lệ mơ hồ về an ninh quốc gia để đàn áp các hoạt động của Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài, cũng như tìm cách ngăn chặn sự phát triển của các nhóm thiểu số theo đạo Tin Lành và Công giáo, thông qua việc phân biệt đối xử, hành hung và bắt người theo đạo phải bỏ đạo. Đối với ủy ban này, tình hình rất đáng quan ngại, do đó Việt Nam phải bị coi là một quốc gia cần đặc biệt quan tâm và phải bị đưa vào danh sách CPC của Bộ Ngoại giao Mỹ. Xin nhắc lại là liên tục từ năm 2001 đến nay, Việt Nam luôn luôn bị Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ đề nghị liệt vào diện đặc biệt quan tâm. Điều đã được Bộ Ngoại giao Mỹ đáp ứng liên tiếp trong hai năm 2004 và 2005. Tuy nhiên, vào năm 2006, trước khi Tổng thống Mỹ lúc ấy là George Bush đến Việt Nam, thì chính quyền Mỹ đã rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách đen và đã duy trì tình trạng này cho đến ngày nay, bất chấp các khuyến cáo ngược lại của giới bảo vệ nhân quyền hay của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ.
Cũng liên quan đến Việt Nam, Hải quan Pháp vào hôm qua cho biết là đã tịch thu được tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle gần Paris hơn 50 kg vảy TT, một loài thú được bảo vệ. Theo thông cáo của Hải quan Pháp, số lượng vảy tịch thu được đóng trong hai kiện hàng gửi đi từ Cameroon với địa chỉ nơi đến là Việt Nam.
Đây là lần thứ ba mà Hải quan Pháp tịch thu được loại sản phẩm buôn lậu này, trung chuyển qua sân bay quốc tế của Paris. Trong tháng 4, lực lượng hải quan Pháp cho biết là đã tịch thu được gần 100 kg vảy TT, trị giá ước lượng khoảng 75.000 euro, một số lượng vảy của từ 300 đến 400 con TT. Theo viên chức chỉ huy đơn vị hải quan tại phi trường Roissy-Charles de Gaulle, thì hiện tượng buôn lậu vảy TT từ châu Phi qua châu Á ngày càng gia tăng. Trong thông cáo của mình, thì Hải quan Pháp còn giải thích là vảy TT rất được ưa chuộng vì cho là có nhiều tác dụng, cường dương, chống dị ứng, thậm chí còn đuổi được cả tà ma. Xin nhắc lại, tê tê hay còn gọi là trút, xuyên sơn, là loài động vật thân mang vảy lớn và cứng, chuyên ăn kiến và mối, sinh sống ở miền nhiệt đới châu Á và châu Phi. Theo Công ước Washington, việc buôn bán tê tê giữa các nước bị cấm đoán, và loài vật này thuộc diện động vật hoang dã quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, bị hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.
Trong vùng Đông Nam Á, bạo động giữa cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo lại bùng lên trở lại vào hôm qua ở miền Trung Miến Điện, cụ thể là tại thành phố Okhan, cách Rangoon khoảng 100 cây số. Nhiều ngôi nhà đã bị đốt cháy, đền thờ Hồi giáo bị tấn công, hơn 30 cửa hiệu đã bị đập phá. Theo cảnh sát Okhan, một người đàn ông bị trọng thương đã chết vào sáng nay sau khi được đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, còn có cả chục người bị thương.
Theo hãng tin Pháp AFP, nguyên nhân gây ra bạo động là sự kiện một phụ nữ đã vô tình xô một chú tiểu 11 tuổi, làm rơi cái chén xin cúng dường. Người Phật giáo đã tức giận, tấn công vào người Hồi giáo, tỏa ra các làng chung quanh đốt nhà, phá đền như nói trên. Theo một nhân chứng được AFP trích dẫn, thì có từ 200 đến 300 người đi mô tô chạy đến phá đền thờ ở làng Mielong Sakam. Dân làng tháo chạy, lực lượng cảnh sát khoảng 30 người vào cuối ngày mới đến nơi. Những người gây ra bạo động, đốt phá nhà cửa cũng đã làm cho cư dân Phật giáo tại đây lo ngại. Một người giải thích là họ rất lo sợ bạo động, e rằng những kẻ quá khích trở lại đập phá vào hôm nay và giết cả họ. Các nhân chứng kể lại với AFP là nhiều người Phật giáo hôm qua đã giúp người Hồi giáo chạy trốn. Một người nói một cách hoang mang, người Phật giáo và Hồi giáo đã sống bao nhiêu năm bên cạnh nhau, yên lành trong vùng, không hiểu tại sao có thể xảy ra những sự cố như thế. Theo giới phân tích, bạo động bùng lên giữa hai cộng đồng và ngày càng lan rộng, chứng tỏ một tâm lý kỳ thị ghét bỏ người Hồi giáo, dai dẳng và tiềm tàng trong xã hội Miến Điện, nơi mà cộng đồng theo đạo Hồi chiếm 4% dân số.
Cũng ở Đông Nam Á, vào cuối tuần này, Malaysia mới bước vào cuộc bầu cử quốc hội, được dự báo căng thẳng nhất trong lịch sử của nước này. Thế nhưng ngày hôm nay, phe đối lập đã lên tiếng tố cáo là có dấu hiệu gian lận khi phát hiện ra ủy ban bầu cử cho sử dụng một loại mực đánh dấu xóa được ngày.
Theo cách thức bầu cử ở Malaysia, các cử tri sau khi bỏ phiếu phải chấm ngón tay vào một loại mực không xóa được trong thời gian khoảng một tuần để đánh dấu, tránh việc bỏ phiếu quay vòng. Thế nhưng tại một cuộc bỏ phiếu trước, người ta đã phát hiện ủy ban bầu cử đã cho sử dụng loại mực dờm có thể xóa ngay dấu vết. Phe đối lập đã lên tiếng phản ứng ngay trước hiện tượng bất thường này. Ông Lim Kisiang, một lãnh đạo của phe đối lập nói, xin trích, tất nhiên chúng tôi rất lo ngại, như vậy là độ tin cậy của toàn bộ tiến trình bầu cử có vấn đề. Ông cảnh báo, ủy ban bầu cử phải ngay lập tức nắm vấn đề này, nếu không dân chúng sẽ không còn tin vào kết quả bầu cử nữa. Ủy ban đã thừa nhận có sự cố và giải thích rằng những nhân viên bầu cử đã không lắc lọ mực trước khi sử dụng, cho nên mực dễ bị xóa. Thư ký của ủy ban, ông Kamaruddin, nói với AFP rằng đây là lần đầu tiên sử dụng loại mực này cho nên không thể bảo đảm được mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Đồng thời, ông cũng cam đoan rằng cuộc bầu cử đã được chuẩn bị kỹ càng để cử tri Malaysia không thể bỏ phiếu lại. Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này sẽ diễn ra sát sao nhất từ 56 năm cầm quyền của đảng UMNO đến nay. UMNO lãnh đạo đất nước Hồi giáo này từ năm 1957 sau khi Malaysia giành độc lập và là đảng bất bại qua 12 cuộc bầu cử quốc hội từ đó đến nay. Lòng tin của dân chúng đặt vào UMNO chủ yếu là do Malaysia đã có được những thành công kinh tế đáng kể trong vòng 3 thập niên qua. Trong khi đó, phe đối lập thì cho rằng thắng lợi tuyệt đối của UMNO qua các kỳ bầu cử là nhờ có chế độ chuyên quyền và hệ thống bầu cử thiên vị. Liên minh cầm quyền hiện nay ở Malaysia là đảng Barisan Nasional, đối lập chính là đảng Hồi giáo Liên minh Malaysia PAS. Những năm gần đây, chính phủ Malaysia đang phải đối mặt với những chỉ trích dữ dội về nạn tham nhũng để giá cả sinh hoạt lên cao và tình trạng tội phạm tràn lan.
Còn trên bán đảo Triều Tiên, vào hôm nay, phía Hàn Quốc cho biết đang tiến dần tới một thỏa thuận với Bắc Triều Tiên để sớm đưa trở lại hoạt động khu công nghiệp Kaesong, bị Bình Nhưỡng đe dọa đóng cửa vĩnh viễn. tiếp sau những căng thẳng mới đây trên bán đảo này.
Khu công nghiệp Kê Sơn, biểu tượng hiếm hoi của quan hệ hai miền Nam Bắc, đã bị đóng cửa từ nhiều tuần nay sau khi Bình Nhưỡng quyết định rút 53.000 công nhân của mình, cấm các nhân viên miền Nam đã ra khỏi, không được trở lại Kê Sơn. Về phần mình, Hàn Quốc cũng cho rút hầu như toàn bộ nhân viên về nước. Hiện tại chỉ còn 7 nhân viên quản lý của miền Nam đang cố gắng bám trụ tại công xưởng Kê Sơn để giải quyết các sổ sách giấy tờ. Việc đóng cửa hẳn khu công nghiệp sẽ gây nhiều thiệt hại kinh tế cho cả hai miền, đặc biệt là các nhà đầu tư miền Nam. Vì vậy, Hàn Quốc đang cố gắng tìm cách thuyết phục Bình Nhưỡng đàm phán mở lại khu công nghiệp liên triều này. Một phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay cho báo chí biết, những bất đồng của hai bên đang giảm dần dù tốc độ có chậm hơn với dự trù. Ông cũng cho biết các nhân viên Hàn Quốc còn ở lại trong khu Kê Sơn là tự nguyện để giải quyết các yêu cầu của miền Bắc liên quan đến các vấn đề hành chính. Đầu tuần này, Seoul cho biết cánh cửa đối thoại vẫn mở cho Bình Nhưỡng nhưng phải nhanh chóng vì nếu đóng cửa quá lâu thì sẽ càng gây thiệt hại kinh tế cho cả hai bên. Tổ hợp công nghiệp Kê Sơn nằm sâu trong đất Bắc Triều Tiên 10 km do các nhà đầu tư Hàn Quốc bỏ vốn 100%. Được thành lập năm 2004, biểu tượng cho sự hợp tác và hòa hợp giữa hai miền đã mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ cho Bắc Triều Tiên cũng như các nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong quá khứ, mỗi khi quan hệ hai miền căng thẳng, Bình Nhưỡng vẫn sử dụng Kê Sơn như một con bài gây sức ép. Nhưng lần này, như để tương xứng với mức độ căng thẳng quân sự trên bán đảo trong suốt một tháng nay, Bắc Triều Tiên đe dọa đóng cửa hẳn khu công nghiệp, từ chối thương lượng với miền Nam. Hàn Quốc thì tiếp tục tìm cách thương lượng với Bắc Triều Tiên để sớm mở cửa trở lại khu công nghiệp, trong khi đó thì Bắc Triều Tiên lại tố cáo Seoul đẩy vấn đề Kê Sơn vào ngõ cụt và khu công nghiệp này nếu sụp đổ là do lỗi của Hàn Quốc.
Tại Hoa Kỳ, trong cuộc họp báo vào hôm qua, Tổng thống Barack Obama xác định rằng phải đóng cửa trại Guantanamo mà ông cho là đang làm xấu đi hình ảnh của nước Mỹ. Tổng thống Barack Obama đồng thời cho biết là không thể giam giữ triền miên cả trăm người trong vùng cấm địa này, và hành pháp sẽ làm việc trở lại với Quốc hội để xem xét các trở ngại cho việc đóng cửa đó. Bên cạnh trại giam Guantanamo, một chủ đề thời sự quốc tế được Tổng thống Mỹ đề cập đến là vấn đề vũ khí hóa học sử dụng ở Syria mà Liên Hiệp Quốc đang muốn mở điều tra. Đây cũng là câu hỏi đầu tiên mà nhà báo đặt cho ông Obama, và ông đã tỏ ra rất thận trọng. Thông tín viên Jean-Louis Pouquet tại Washington cho biết thêm chi tiết về cuộc họp báo trên hai chủ đề nói trên.
Tổng thống Obama vừa muốn nắm tất cả những yếu tố để có thể biết chắc 100% là vũ khí hóa học đã được sử dụng, và ai sử dụng, khi nào và ở đâu. Đây là vấn đề tế nhị đối với ông. Nếu ông công nhận rằng loại vũ khí này có thể là đã được sử dụng, thì ông muốn có tất cả những yếu tố thật rõ ràng. Theo ông, nếu làn ranh đỏ mà ông đã vạch ra vào tháng 8 năm ngoái đã bị vượt qua, thì luật chơi sẽ thay đổi. Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị một số khả năng đối phó với trường hợp này, trong đó chắc chắn có hành động quân sự, cho dù Tổng thống Mỹ tránh không sử dụng từ ngữ đó, nhấn mạnh là cần phải tránh quyết định vội vã trước khi nắm được những yếu tố đáng tin cậy. Ông ám chỉ hành động vội vàng của cựu Tổng thống George Bush khi đánh chiếm Iraq, và ông Obama không muốn lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm. Dĩ nhiên là ông Obama cũng nói đến trại giam Guantanamo, điểm đen trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Ông đã hứa đóng cửa trại giam này vào năm 2008 và đã ký một sắc lệnh trong chiều hướng đó khi bước vào Nhà Trắng tháng Giêng năm 2009. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 166 người bị giam tại đấy, mà phần đông không hề bị truy tố hay xét xử, cho nên có khoảng 100 người đã tuyệt thực từ 12 tuần qua. Tổng thống Obama đã trách Quốc hội Mỹ về tình hình này, và ông cam kết thúc đẩy một lần nữa việc đóng cửa Guantanamo, một nhà tù mà theo ông vừa vô ích đối với nền an ninh của nước Mỹ, vừa tốn kém đến 800 triệu đô la mỗi năm. Ông Obama cũng đánh giá là Guantanamo tác hại đến hình ảnh của Hoa Kỳ trên thế giới và bị những kẻ quá khích lợi dụng để tuyển mộ thành viên. Quốc hội Mỹ đã cấm việc chuyển tù nhân Guantanamo đến đất Mỹ, cho nên không thể đưa họ ra xét xử trong một tòa án dân sự, cho dù, như ông Obama đã nhắc lại, là những kẻ khủng bố bị bắt ở Mỹ và bị đưa ra trước các tòa án dân sự đều bị kết án rất nặng nề. Người Pakistan đã mưu toan nổ bom tại Times Square, hay thanh niên người Nigeria muốn phá nổ một chiếc máy bay ngày Giáng sinh, hiện đang bị nhốt trọn đời tại một nhà tù, được canh chừng nghiêm mật.
Jean-Louis Pouquet, Washington, RFI. Tại Cận Đông, hôm qua lãnh tụ phong trào Hồi giáo của Liban đã nói đến khả năng can thiệp trực tiếp của Iran và Hezbollah vào Syria để bảo vệ chế độ Al-Assad.
Trên kênh truyền hình Al-Manar hôm qua, Hassan Nasrallah đã tuyên bố xin trích, Syria có những người bạn thực sự trong khu vực không cho phép để đất nước này rơi vào tay Hoa Kỳ, Israel hay những nhóm Sunnit cực đoan khác. Ông ta cũng không ngần ngại tiết lộ, hiện nay các chuyên gia Iran có mặt ở Syria từ hàng chục năm nay, nhưng không phải là lực lượng quân sự Iran vì hiện giờ nhân dân Syria đang chiến đấu. Và nếu như tình hình trở nên nguy hiểm, các quốc gia, các phong trào kháng chiến và các lực lượng khác sẽ buộc phải can thiệp một cách có hiệu quả trực diện tại hiện trường. Lãnh tụ Hezbollah còn thừa nhận các nhóm quân của phong trào này đã tham chiến tại nhiều khu vực của Syria. Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi trung tâm thủ đô Syria liên tục trong hai ngày qua bị nhiều vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ nhằm vào Thủ tướng Al-Halaki nhưng không thành. Hôm nay, phe đối lập Syria đã lên án những tuyên bố đe dọa của lãnh tụ Hezbollah Liban. Trong một bản thông cáo ra hôm nay, Liên minh đối lập Syria tuyên bố, xin trích, người dân Syria và Liban hy vọng chỉ huy Hezbollah chấm dứt các cuộc tấn công tại Homs và Damas và họ phải nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình trong vùng. Đồng thời, đối lập Syria cũng coi tuyên bố của Hezbollah là lời thú nhận can thiệp vào công việc nội bộ của Syria. Đối lập Syria kêu gọi chính phủ Liban chấm dứt các chiến dịch quân sự của Hezbollah trong các vùng gần biên giới với Syria. Đáp lại, lãnh tụ Hezbollah khẳng định quân nổi dậy không thể làm sụp đổ chế độ Damas bằng quân sự và cuộc chiến sẽ còn kéo dài.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, nhân ngày lao động quốc tế, châu Á tuần hành chống bất công trong lúc châu Âu xuống đường chống khắc khổ. Vào hôm nay, công nhân khắp thế giới đều xuống đường tuần hành kỷ niệm ngày lễ lao động quốc tế. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khác biệt nhau, đòi hỏi của những người biểu tình không giống nhau tùy theo châu lục. Nếu tại châu Á, công nhân chủ yếu chống lại tình trạng bất công xã hội, thì ở châu Âu, giới lao động tập trung phản đối các chính sách khắc khổ đang được nhiều nước áp dụng như giải pháp chống khủng hoảng. Nổi bật tại châu Á hiện nay là tình cảnh của công nhân ngành dệt may tại Bangladesh phải làm việc trong những điều kiện tồi tệ để gia công cho các tập đoàn may mặc phương Tây. Tại Dhaka, thủ đô Bangladesh, hàng chục ngàn người biểu tình, tức giận, đã đòi công lý sau cái chết cách đây một tuần của hơn 400 công nhân trong một khu công nghiệp có 5 xưởng dệt may bị sụp đổ. Họ mang theo những biểu ngữ và cờ đỏ, đòi xin trích, treo cổ các kẻ sát nhân, treo cổ chủ nhân các xưởng may. Một lãnh đạo công đoàn Bangladesh giải thích là công nhân nước ông cho rằng đồng nghiệp của họ đã bị sát hại và muốn thủ phạm bị trừng trị đích đáng. Còn tại Campuchia, người lao động đã tiến về quốc hội để đưa kiến nghị đòi tăng lương tối thiểu, tăng lương tháng lên thành 150 đô la trong ngành may mặc. Tại Indonesia, theo nguồn tin cảnh sát, có khoảng 55.000 người đã tụ họp ở thủ đô Jakarta. Đây là một kỷ lục trong ngày 1 tháng 5 từ rất nhiều năm nay. Riêng tại Philippines, hàng ngàn người cũng xuống đường đòi tăng lương và phân chia đồng đều hơn thành quả của tăng trưởng. Họ phản đối các chính sách gọi là tư nhân hóa và làm gia công, đòi tăng thêm 3 đô la vào lương tối thiểu, hiện được ấn định ở mức 11 đô la mỗi ngày. Ngay tại Hồng Kông, một trong những trung tâm tài chính lớn trên thế giới, 5.000 người cũng diễn hành trong tinh thần liên đới với công nhân bốc xếp, hiện đang đình công đòi cải thiện điều kiện lao động. Nếu ở châu Á, khẩu hiệu chung là chống bất công, thì tại châu Âu, ưu tư của giới lao động thợ thuyền lại chính là các chủ trương thắt lưng buộc bụng để chống khủng hoảng, đang được chính quyền nhiều nước áp dụng. Tại Hy Lạp, giao thông giữa các hòn đảo của nước này hầu như bị tê liệt do các cuộc đình công nhân ngày lễ lao động. Tại trung tâm thủ đô Athens, hai cuộc biểu tình lớn diễn ra theo lời kêu gọi của hai công đoàn chủ chốt. Đòi hỏi của họ là công ăn việc làm và quyền xã hội dân chủ. Đối với ông Ilias Iliopoulos, tổng thư ký công đoàn Adeli của khu vực công tại Hy Lạp, thì xin trích, chính phủ phải rút lại các biện pháp khắc khổ, vì người dân không tài nào chịu đựng được nữa, hết thời dẫn. Ở Tây Ban Nha, nơi tỷ lệ thất nghiệp đã đạt mức kỷ lục là 27%, hai công đoàn lớn cũng kêu gọi người lao động xuống đường biểu tình chống khắc khổ tại 80 thành phố trên toàn quốc. Tại Pháp, vấn đề công ăn việc làm cũng sôi động. Hai công đoàn lớn CGT và CFDT diễn hành riêng lẻ, biểu hiện khác biệt trên quan điểm, nhất là trên thỏa thuận bảo toàn công ăn việc làm mà công đoàn CGT không chấp nhận, trong lúc mà CFDT xem đấy là một bước tiến để tạo công ăn việc làm. Tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền đã cấm mọi cuộc tập hợp trên quảng trường lớn tại đây đang được sửa sang, thế nhưng đã không tránh khỏi những vụ xung đột giữa người xuống đường và cảnh sát chống bạo động. Nhân viên công lực đã phải sử dụng đến vòi rồng và lựu đạn cay để giải tán các cuộc tập hợp ở khu vực Beşiktaş, ở trung tâm thành phố Istanbul. Sau đây chúng tôi xin bổ sung tin về số phận nghiệt ngã của câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Real Madrid. Mặc dù giành chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt về trên sân nhà tối qua nhờ những phút bừng tỉnh cuối trận đấu, thế nhưng bàn thắng của Benzema và Ramos đã đến quá muộn, không đủ giúp cho Real Madrid lội ngược dòng thành công.
Như vậy là các cầu thủ Real Madrid đã không làm nên được điều kỳ diệu lật ngược tình thế sau trận thua tan tác 1-4 trên sân Dortmund để giành tấm vé vào chung kết cúp C1 mùa bóng này. Từ nhiều ngày qua ở Madrid, người ta đã cố gắng tin rằng các cầu thủ Real sẽ làm được cú lội ngược dòng ngoạn mục như họ đã làm được trong quá khứ. Phải cần 3 bàn thắng và họ chỉ thiếu có 1 bàn thắng, nhưng những phút bừng tỉnh cuối trận đấu đã quá muộn. Ông Mourinho đã tung vào ngay từ đầu trận đội hình được cho là hoàn hảo nhất và các học trò của ông cũng đã làm tất cả những gì có thể và đã phải rất vất vả để có được chiến thắng 2-0, nhưng rất tiếc vẫn chỉ là một chiến thắng không trọn vẹn. Trong vòng 15 phút đầu chảo lửa, Bernabeu đã nóng rực bởi cách nhập cuộc và nhiều cơ hội của các cầu thủ Madrid đã nhen nhóm hy vọng cho cổ động viên nhà. Các cầu thủ Real Madrid càng tăng tốc độ trận đấu thì họ lại càng dễ bị chặn đứng ở tuyến phòng ngự cuối cùng của Dortmund. Thời gian trôi qua đi quá nhanh đối với Real Madrid, trong khi đó cây làm bàn ở cúp C1 Cristiano Ronaldo thì vẫn loay hoay không tìm được một giải pháp nào hiệu quả, cho dù cầu thủ này đã có không dưới 3 cơ hội. Tỷ số được giữ không đều đến hết hiệp 1. Bước vào hiệp 2, Borussia Dortmund tỏ ra nguy hiểm hơn và người hùng trận đấu của lượt đi Lewandowski bắt đầu tìm được vị trí trên sân. Trong trận này, Alonso và Ramos đã phải sử dụng cách chơi gian mặt để vô hiệu hóa tiền đạo người Ba Lan. Các cầu thủ Dortmund đã tạo được nhiều cơ hội khiến cổ động viên trên sân Santiago Bernabeu phải lặng đi vì thót tim. Quá sốt ruột, huấn luyện viên Mourinho quyết định tung Karim Benzema vào thay Higuain và Kaká vào thay Quentrao. Nhưng dường như tình hình cũng không có biến chuyển gì, phải đợi đến gần cuối trận đấu các cầu thủ Real Madrid mới bừng tỉnh thực sự. Chỉ trong vòng 6 phút, từ phút thứ 28 đến phút thứ 88, lần lượt Benzema rồi Ramos ghi được 2 bàn thắng khiến cả cầu trường Bernabeu bừng lên hy vọng. Nhưng thời gian còn lại quá ngắn không cho phép Real Madrid làm được một điều kỳ tích để có thể mơ về một danh hiệu C1 lần thứ 10. Còn câu lạc bộ Đức thì xứng đáng bước vào tranh ngôi vô địch vì họ đã gây được bất ngờ một cách thuyết phục nhất ở đấu trường C1 châu Âu năm nay. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Borussia Dortmund bước vào trận chung kết cúp C1.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thụy My sẽ là tạp chí xã hội của Thanh Phương với chủ đề Hôn nhân đồng tính ở Việt Nam có thể không bị cấm. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI với đề tài tệ nạn buôn bán phụ nữ để khai thác tình dục ngày càng nghiêm trọng ở vùng Đông Nam Á, thông tín viên Arnold Bus phân tích từ Bangkok. Buôn bán phụ nữ để làm nghề mại dâm là một tệ nạn càng lúc càng nghiêm trọng trong những năm gần đây tại khu vực Đông Nam Á. Thái Lan là một trong những trạm trung chuyển của các tuyến buôn người, không chỉ giữa các nước trong khu vực, mà còn tỏa đến các nước xa xôi hơn, chẳng hạn như Nhật Bản và vùng Trung Đông. Mới đây, Arnold Bus, thông tín viên RFI phụ trách khu vực Đông Nam Á, đã cố gắng điều tra tìm hiểu vấn đề trong nhiều tuần lễ, và anh đã phát hiện được hai khía cạnh chính về tệ nạn này.
L'enquête a été effectuée en Thaïlande. On constate deux phénomènes distincts.
Cuộc điều tra được tiến hành tại Thái Lan. Chúng ta thấy được hai hiện tượng khác biệt nhau. Trước tiên là hiện tượng phụ nữ Thái Lan hay một số nước khác trong vùng Đông Nam Á bị đánh lừa và bị bắt buộc đến làm nghề mại dâm ở những nước xa xôi như Nhật Bản, Bahrain ở Trung Đông hay bên Ý, Thụy Sĩ. Nếu dựa trên số lượng các trường hợp đã được phát giác, thì đây không phải là hiện tượng gọi là ồ ạt, nhưng lại biểu hiện một sự vi phạm gia dẫn quyền phụ nữ. Tôi đã tiếp xúc được với một số cô gái bị bán đi Bahrain, Ý và Nhật Bản. Họ cho biết là phần lớn thời gian họ bị nhốt và bị đe dọa hành hung. Hiện tượng thứ hai là trường hợp buôn bán phụ nữ trong các nước Đông Nam Á. Các luồng chính xuất phát từ Miến Điện và Lào, băng qua Thái Lan, được cuối cùng đến Malaysia và Singapore. Đó là hai điểm đến quan trọng nhất của tệ nạn buôn phụ nữ để cưỡng bức họ hành nghề mại dâm. Trong thực tế, Thái Lan chủ yếu là nơi quá cảnh. Tuy vậy, ở Thái Lan, người ta phát hiện được mỗi năm khoảng 200 trường hợp buôn bán phụ nữ để khai thác tình dục. Nạn nhân thường là những thiếu nữ dưới 18 tuổi. Luật pháp Thái Lan nói rõ là nếu một thiếu nữ dưới 18 tuổi tự đi vào con đường mại dâm và hoạt động này mang lại tiền cho chủ nhân một phòng karaoke hay massage chẳng hạn, thì đó là một trường hợp buôn người để khai thác tình dục.
Dạ, thưa anh, những vụ buôn người đó được tổ chức như thế nào ạ?
C'est un trafic qui est hautement organisé.
Đây là những mạng lưới buôn người được tổ chức rất chặt chẽ. Tôi đơn cử một ví dụ cụ thể. Chủ nhân của một nhà hàng karaoke ở Malaysia chẳng hạn, muốn có 10 cô gái xinh đẹp để chiêu dụ khách. Người này sẽ liên lạc với một tay tổ chức buôn người. Nhân vật đó sẽ cho đàn em ở Lào chẳng hạn, đi dụ dỗ các cô gái Lào, lừa gạt họ bằng cách nói là sẽ đưa họ đi làm nhà hàng ở nước ngoài. Giữa hai biên giới Lào và Malaysia sẽ có cả một mạng lưới trung gian, đôi khi lên tới 15 nhóm, thực hiện nhiệm vụ chuyên chở các cô gái này đến nơi. Họ phải liên tục đổi xe để xóa nhòa dấu vết. Một khi đến nhà hàng ở Malaysia, giấy tờ của các nạn nhân bị tịch thu, và khi ấy các cô gái mới hiểu rằng họ bị đưa đến làm việc tại một ổ mại dâm. Họ bị đe dọa là sẽ bị bỏ đói, bị đánh đập nếu không chịu tiếp khách. Đây là những đường dây mafia rất nhạy bén và luôn luôn thích nghi với các phương thức điều tra của cảnh sát.
Aux techniques d'investigation de la police.
Như thế thì cảnh sát và các tổ chức phi chính phủ bảo vệ phụ nữ đã đấu tranh chống lại nạn buôn người này như thế nào?
Một số tổ chức phi chính phủ như Alliance Anti-Trafic chẳng hạn đang hoạt động tích cực ở Thái Lan, Lào và Việt Nam. Họ có các nhà điều tra riêng. Những người này gia dạng khách hàng và đến các ổ mại dâm như các quán karaoke, nhà hàng hay các phòng massage. Họ kín đáo dò hỏi các cô gái, họ vẽ lại sơ đồ của những nơi này và giám sát việc ra vào những nơi đó. Khi có đủ bằng chứng là có tình trạng buôn người ở đó, thì họ liên hệ với cảnh sát, và lúc đó thì cảnh sát mở chiến dịch truy bắt ở những địa điểm cụ thể này. Cảnh sát Thái Lan chẳng hạn, hàng năm đều mở ra hàng chục chiến dịch truy bắt như vậy.
Sau khi các phụ nữ được giải cứu, thì tình hình diễn biến ra sao trên bệnh viện pháp lý, thưa anh?
Ở Thái Lan, một số đông phụ nữ được cứu thoát đã đệ đơn kiện những kẻ đã lừa gạt và bán họ đi. Thông thường là vào lúc đầu, họ được một người quen biết trong làng khuyến khích đi nước ngoài. Đấy là những cò mồi tại chỗ của đường dây, có thể xem những kẻ này là mắt xích đầu tiên của mạng lưới buôn người. Có điều là các mạng lưới đó lại có một phương tiện tài chính dồi dào. Những tay buôn người đó, nhờ có tiền, nên được trọng vọng và có ảnh hưởng lớn đối với dân làng. Hệ quả là các nạn nhân, khi đi kiện những người này, lại bị trách cứ là tại sao đi kiện. Ngay cả trong trường hợp thắng kiện trên mặt hình sự, thì cũng hiếm khi mà nạn nhân được bồi thường về mặt tài chính cho các thiệt hại to lớn mà họ phải gánh chịu.
Xin thành thật cảm ơn thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok. RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ lại yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm. Bạo động tôn giáo tiếp diễn tại Miến Điện, một người chết và một chục người bị thương. Tổng thống Mỹ tỏ ý cương quyết đóng cửa trại giam Guantanamo. Hezbollah tuyên bố cùng với Iran sẽ can thiệp trực tiếp bảo vệ chế độ Damas. Mỗi ngày một sự kiện, nhân ngày lao động quốc tế, châu Á tuần hành chống bất công trong lúc châu Âu xuống đường chống khắc khổ. Nạn buôn phụ nữ để làm nghề mại dâm ngày càng nghiêm trọng ở Đông Nam Á, thông tín viên Arnaud Dubus tường thuật từ Bangkok. Mở đầu phần 2 hôm nay là Thụy My trong phần điểm báo.
Điểm báo.
Do hôm nay ngày 1 tháng 5 là ngày lễ quốc tế lao động nên các nhật báo Pháp đều nghỉ, chỉ có tờ Le Monde đợi ngày 2 tháng 5 góp mặt. Liên quan đến châu Á, thông tín viên Le Monde tại Thượng Hải có bài viết mang tựa đề Người công giáo Trung Quốc lo sợ Bắc Kinh tái kiểm soát giáo hội. Bài báo mở đầu bằng sự kiện hàng trăm tu sĩ hiện diện tại giáo đường Thượng Hải hôm thứ Hai 29 tháng 4 để tưởng niệm khuôn mặt biểu tượng cho sự hòa giải giữa Vatican và giáo hội công giáo do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều khiển. Đức Giám mục Kim Lỗ Hiền đã qua đời chiều ngày 27 tháng 4, thọ 97 tuổi. Ngài đã từng theo học tại nhà tập ở Saône-et-Loire, nước Pháp, trở về Trung Quốc năm 1951 và sau đó bị chế độ Mao Trạch Đông kết án 5 năm tù. Ngài phải ngồi tù suốt 18 năm và sau đó bị đi cải tạo 9 năm. Sau khi được trả tự do vào năm 1982, giám mục Kim Lỗ Hiền vẫn gia nhập giáo hội chính thức và với tinh thần thực dụng, ngài vận động để hai giáo hội ngầm và của nhà nước xích gần lại với nhau. Năm 2005, ngài đã thành công trong việc phong chức một giám mục phụ tá ở Thượng Hải, được cả Roma và Bắc Kinh thông qua, đánh dấu một thời kỳ 5 năm quan hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh nồng ấm trở lại.
Sự hòa thuận này đã tan thành mây khói từ tháng 10 năm 2010, khi Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc lại tự ý tiến hành phong chức cho các giám mục ở Thừa Đức, thuộc tỉnh Hà Bắc, chưa được Đức Giáo Hoàng chuẩn y. Các thành viên hàng giáo phẩm trung thành với Roma bị các nhân viên an ninh Trung Quốc cưỡng bức đến dự lễ.
Bắc Kinh biện minh là cần đẩy nhanh việc phong chức tại một số địa hạt chưa có giám mục, nhưng những người công giáo coi đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền đã cứng rắn hơn. Nhưng họ còn phân vân, không biết điều này nằm trong một chính sách tổng thể nhằm đàn áp các nhà tranh đấu cho nhân quyền hay chỉ là mánh lới của các quan chức phụ trách quản lý giáo hội, vì những người này sợ rằng quyền lực của họ sẽ bị lung lay một khi Roma và Bắc Kinh hòa hiếu lâu dài. Xúc cảm đã lên đến đỉnh điểm tại Thượng Hải hôm thứ Hai 29 tháng 4, trong buổi lễ chỉ do một linh mục tiến hành. Đó là vì mùa hè vừa qua, tân giám mục phụ tá của thành phố đông dân nhất Trung Quốc là Mã Đạt Khâm đã bị quản thúc tại gia. Trong thánh lễ phong chức giám mục phụ tá cho bản thân hôm 7 tháng 7 năm ngoái, ngài đã từ chối chạm tay vào hai vị giám mục không được Roma chuẩn y. Sự hiện diện của họ là do giáo hội của nhà nước bắt buộc, vì vậy mà một số tu sĩ không muốn đến tham dự thánh lễ. Bản thân Mã Đạt Khâm không chống đối giáo hội chính thức, trong đó ngài giữ một chức vụ quan trọng tại Thượng Hải, nhưng trước đó không lâu ngài đã được Vatican bổ nhiệm.
Chính trong buổi thánh lễ hôm ấy, Mã Đạt Khâm đã loan báo trên micro là ngài từ chối các chức vụ của Hội Công giáo yêu nước do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều khiển. Một người châu Âu có mặt trong buổi lễ kể lại, các thanh niên vỗ tay như sấm dậy, còn các viên chức thì tái mặt. Những cán bộ đảng lần lượt rời khỏi nhà thờ. Thánh lễ chấm dứt, các nhân viên an ninh mặc thường phục cưỡng bức vị tân giám mục đến chuẩn viện Xà Sơn, cách trung tâm thành phố 30 cây số và quản thúc ngài tại đây.
Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc nghĩ rằng vị tân giám mục là một tu sĩ dễ thỏa thuận, thậm chí ngoan ngoãn. người châu Âu hiện diện trong thánh lễ đáng nhớ hôm ấy phân tích, ngược với những người như giám mục Kim Lỗ Hiền đã từng bị giam cầm 27 năm trời, thấy mỗi sự cải thiện đều là điều tốt so với thời kỳ cứng rắn nhất trước đây, thế hệ mới đã đặt hy vọng vào hòa giải. Họ đứng trước một chính sách siết lại, không thể giải thích được, từ năm 2010, và chứng tỏ rằng sẽ không đi xa hơn. Ước vọng cuối đời của Đức Giám mục Kim Lỗ Hiền là có được một cộng đồng hòa hợp. Năm ngoái, Ngài đã từ chối đưa ra lời bình luận với Lơ Môn về các vụ đàn áp đang diễn ra, trong khi vẫn lo ngại cho số phận các tu sĩ trẻ tuổi nhất. Người kế vị của Ngài đã bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Khi cố gắng đến thăm chủng viện vào tháng trước, một trong những người bạn linh mục của giám mục phụ tá Mã Đạt Khâm cho biết Ngài có thể cùng dùng bữa với các chủng sinh khác, nhưng phải làm lễ một mình. Tự do cho người công giáo là với điều kiện phải phục tùng hệ thống. Người này nhận xét, giám mục Mã Đạt Khâm có thể cập nhật tài khoản vi bát, đôi khi đưa lên một vài đoạn trong kinh thánh. Ngài có thể được gặp gỡ vài người, nhưng không được tiếp xúc với người ngoại quốc, vì điều này sẽ làm trầm trọng hơn trường hợp của mình. Từ mùa hè năm ngoái, ekip lãnh đạo Trung Quốc đã được thay đổi và một đức giáo hoàng mới đã được bầu lên. Nhưng nếu tân chủ tịch Tập Cận Bình đề cập đến việc cải tiến nội bộ đảng, thì lại không phát biểu gì về số phận những người công giáo Trung Quốc. Vị linh mục trên đây bày tỏ hy vọng chính quyền sẽ cởi mở hơn và cho phép giám mục Mã Đạt Khâm trở về Thượng Hải. Từ nhiều tuần qua, Đảng Cộng sản đã biết rằng Đức Giám mục Kim Lỗ Hiền sắp qua đời, người kế vị của Ngài sẽ bị đưa đi xa hơn, đến tận Bắc Kinh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về tình hình nước Pháp, trang nhất của báo Le Monde đăng chân dung Tổng thống Pháp và chạy tựa Hollande, một năm khủng khiếp. Tờ báo đề cập đến những thử thách không vượt qua được trong năm đầu tiên điều hành đất nước. Bên cạnh đó là một vài thắng lợi, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Những hồ sơ nóng bỏng đang chờ đợi Tổng thống Pháp trong mùa thu tới.
Nhắc đến việc ông François Hollande không tổ chức kỷ niệm một năm cầm quyền vào ngày 6 tháng 5 tới và cũng không có ý định phát biểu, Le Monde dẫn lời một vị bộ trưởng cho rằng vị Tổng thống bình thường tỏ ra không bình thường ở một điểm, đó là đánh mất mọi biểu hiện quyền uy cần có của một nguyên thủ quốc gia. Ngay từ những tuần lễ đầu tiên là việc nhập nhằng chuyện công tư, tin nhắn Twitter của người phụ nữ ông đang chung sống là bà Valérie Trierweiler cổ vũ đối thủ tranh cử với bà Ségolène Royal, người đã có bốn mặt con với ông Hollande, đã bị phê phán nặng nề. Cuộc khủng hoảng tiếp tục trầm trọng và tỷ lệ tín nhiệm lao dốc khiến hình ảnh của người đứng đầu đất nước càng thêm mờ nhạt. Le Monde cho rằng ông Hollande và ekip của ông đã không phân biệt được giữa cách hành xử của người tiền nhiệm Sarkozy và thế nào là quyền lực của một tổng thống. Điểm qua những thử thách, trước hết là việc tái định hướng châu Âu cho tăng trưởng. Theo Le Monde, đây là một trong những khó khăn chính của nhiệm kỳ, làm thế nào tái thúc đẩy tăng trưởng lâu dài trong bối cảnh tệ hại hiện nay. Kế hoạch hỗ trợ cạnh tranh gồm 35 biện pháp và 20 tỷ euro ưu đãi thuế dành cho các doanh nghiệp là bước đầu tiên, nhưng chưa thể đủ. Đối với thử thách kế tiếp là xóa nạn thất nghiệp, thì nay con số người đăng ký tìm việc đã lên mức kỷ lục là 5 triệu người. Còn mục tiêu đoàn kết tập hợp thì rõ ràng ông François Hollande đã thất bại. Về những thắng lợi, theo Le Monde, đó là quyết định can thiệp quân sự vào Mali, thỏa thuận quốc gia liên ngành về việc làm, tức ANI, ký kết được với các đối tác xã hội và luật hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, ông Hollande đã phải trả giá đắt, mất đi sự ủng hộ của một bộ phận trong đa số cầm quyền. ANI được thông qua, nhưng 35 dân biểu đảng xã hội và nhóm đảng xanh vắng mặt, 5 dân biểu xã hội bỏ phiếu chống. Sự kiên định của ông bảo vệ luật hôn nhân đồng giới cũng để lại dư vị đắng ngát. Nhiều người chống đối đã trở nên hữu khuynh và đảng cánh hữu UMP, qua đó lấy lại được sức sống.
Nhìn sang nước Mỹ, báo Le Parisien trong bài viết đề tựa Hoa Kỳ 2 chấm, một trang web để đánh giá các nhà tù, cho biết trang mạng Yelp dành cho cư dân mạng đăng tải ý kiến về các cửa tiệm, nhà hàng, nay cũng cho đăng các lời bình về những trại giam ở Mỹ.
Bài báo dẫn ra một số lời bình trên trang này, chẳng hạn như, nếu bạn biết mình sẽ bị bắt, hãy chọn quận Arlington vì ở đây cho uống nước trái cây, hay nếu có người thân bị giam thì tôi mong là ở Bitches. Đối với một nhà tù ở New York, thì dù bạn theo đạo nào, cứ nói mình là tín đồ Do Thái giáo. Vì sao? Đó là vì người ta sẽ cho bạn một hộp bánh bích quy, nước nho, và bạn có thể trò chuyện với vị giáo sĩ Do Thái, một người rất tử tế, có thể cho bạn mượn điện thoại của ông. trung tâm cải huấn San Quentin ở California thành công rực rỡ với khoảng 40 lời bình. Đó là một nơi tuyệt vời để đi thăm, nhưng tôi không muốn sống ở đó. Tương đối hiện đại và dễ vào, tầm nhìn tuyệt vời, cảnh quan bạc triệu nhưng giá phòng chỉ có 10 xu. Một trang mạng khác là Buzzfeed đã đưa ra bảng xếp hạng 12 nhà tù tốt nhất nước Mỹ dựa trên những lời bình loại này. Nhiều tù nhân hoặc cựu tù nhân cũng tỏ ra không kém khiếu khôi hài. Tôi đánh giá 3 sao vì người ta không lục soát người tôi. Cảm ơn Riker, tức là nhà tù mà chính khách Pháp Dominique Strauss-Kahn đã từng bị giam. Nhờ có mi mà ta chỉ cần 2 tuần lễ để hiểu rằng đừng nên uống rượu rồi ngồi vào vô lăng cầm lái.
Tiếp tục chương trình của RFI. Hôm nay Thành Phương sẽ đến với quý vị trong tạp chí xã hội với chủ đề Hôn nhân đồng tính ở Việt Nam có thể không bị cấm.
Cho tới gần đây tại Việt Nam, giới đồng tính, hay nói chính xác hơn là giới những người đồng tính nam nữ, song tính và chuyển giới, gọi tắt theo tiếng Anh là LGBT, vẫn bị kỳ thị nặng nề, không được xem là những người bình thường, chứ đừng nói đến việc được chấp nhận cho sống chung hợp pháp như vợ chồng. Nhưng các giới chức chính quyền Việt Nam phải chăng đã bắt đầu có cái nhìn thoáng hơn về hôn nhân đồng tính? Trong những ngày qua, một số sự kiện cho thấy xu hướng này. Thứ nhất, trong dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, ban soạn thảo đã quyết định bỏ điều khoản xử phạt việc kết hôn đồng giới. Trước đó, bản dự thảo nghị định nói trên dự trù xử phạt người kết hôn đồng giới với mức phạt lên tới 1 triệu đồng, và điều khoản này đã bị nhiều chuyên gia và cộng đồng người đồng tính phản đối mạnh mẽ, xem đó là một sự vi phạm nhân quyền, không có căn cứ và không khả thi trong thực tế. Nhưng Bộ Tư pháp khẳng định, việc bỏ xử phạt hôn nhân đồng tính không có nghĩa là công nhận hôn nhân đồng tính, và đây là việc cần phải được nghiên cứu và lấy ý kiến thêm. Hiện giờ, luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam vẫn cấm kết hôn giữa người đồng giới. Tuy vậy, trong chính phủ Việt Nam đã có ý kiến ủng hộ hôn nhân đồng giới. Cụ thể, theo tờ Dân trí ngày 15 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa thay mặt bộ này đề nghị nên sửa đổi luật hôn nhân và gia đình cho phép kết hôn đồng tính, bởi vì theo ông, đứng về góc độ quyền con người, đó là quyền được sống thực với những gì mình có. Theo tường thuật của báo chí trong nước, tại hội nghị tổng kết 13 năm thi hành luật hôn nhân gia đình 2000 do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 16 tháng 4, Bộ Y tế và Đoàn Thanh niên là 2 cơ quan đã đề nghị chấp nhận hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, tại hội nghị này, một số đại biểu vẫn chủ trương cấm hôn nhân đồng tính vì họ xem điều này là phù hợp với thuần phong mỹ tục truyền thống của người Việt Nam. Cuối cùng, một phương án trung dung được Bộ Tư pháp đề ra là không cấm nhưng cũng không thừa nhận hôn nhân đồng tính. Bên cạnh đó, đưa vào luật quy định về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ chung sống như vợ chồng. Đó là nói về mặt pháp lý, còn về mặt xã hội, liệu công luận Việt Nam có đã sẵn sàng chấp nhận cho những người bị coi là trái tự nhiên kết hôn với nhau hay không? Nói khác hơn, phong tục tập quán văn hóa gia đình Việt Nam có đã kịp thích ứng với thay đổi này hay không? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên, để nói về một đề tài cũng đang gây tranh cãi rất nhiều ở Việt Nam, đó là vấn đề hôn nhân đồng tính. Thưa bà, qua những phát biểu gần đây của các quan chức trong chính phủ, cũng như của các đại diện những cơ quan quan tâm đến vấn đề này, thì bà thấy phải chăng có một cái sự thay đổi về cách nhìn đối với vấn đề hôn nhân đồng tính ở Việt Nam ạ?
Với tư cách của một người làm ở một cái tổ chức mà trong vài năm gần đây có hoạt động trong cái lĩnh vực LGBT, thì tôi thực sự thấy mừng khi mà cái mặt bằng chung của xã hội thì mọi người đã có cái hiểu hơn về những người đồng tính, song tính và chuyển giới. Và cái nhóm thiểu số tình dục này, người ta đã dám nói lên cái tiếng nói của mình, những cái mong ước của họ và đòi những cái quyền của họ được sống như tất cả những người khác. Họ muốn có cái quyền được tiêu lương, được kết hôn và quyền không bị kỳ thị bởi người khác với họ. Gần đây thì tôi cũng biết là có một số các cái phát ngôn của những người làm luật hay những người quan chức nhà nước thì cái phát ngôn nó rất là tiến bộ, và thực sự thì đấy là một cái tín hiệu rất là mừng đối với cộng đồng LGBT cũng như là các tổ chức mà hoạt động trong lĩnh vực này. Bởi vì nói gì thì nói thì cái sự thay đổi cho dù chưa phải là toàn bộ nhưng nó là một số của những người có cái vai trò để có thể là tác động đến các chính sách và sự thay đổi của các cái điều luật, thì đây là rất là thuận lợi cho cái việc là những người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam có thể được tôn trọng các cái quyền con người của mình.
Vâng, thưa bà Nguyễn Văn Anh, thì hôn nhân đồng tính là một vấn đề không chỉ gây tranh luận ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều nước khác, kể cả những nước phương Tây như là Pháp chẳng hạn. Bởi vì như bà đã thấy là trong thời gian qua cũng có rất nhiều cuộc biểu tình chống lại cái việc thông qua dự luật liên quan tới vấn đề này. Vậy thì ở Việt Nam, theo bà, dư luận có đã sẵn sàng chấp nhận cho luật pháp công nhận cái hôn nhân đồng tính này hay không ạ?
Thực sự thì đây là một vấn đề như là anh đã nói là nó khá là phức tạp và không dễ gì để mà thay đổi những cái định kiến đã có từ rất là lâu đời của số đông. Người ta cho rằng là chấp nhận cái hôn nhân đồng tính thì có thể là ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ. Theo như tôi hiểu thì tất cả những cái điều đấy nó là do chưa có cái sự hiểu biết đầy đủ về đồng tính, song tính hay chuyển giới là như thế nào, chưa có đầy đủ các cái kiến thức về LGBT. Còn khi mà người ta có đầy đủ kiến thức rồi thì chắc chắn là nó cũng đã có làm một cái bước tiến mới, là người ta có thể là thay đổi cái hành vi và thay đổi cái thái độ của mình. Đối với xã hội Việt Nam thì trong quan sát của cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là có thể là người ta kỳ thị, có thể là người ta không được vui lắm, không được thích lắm, có thể là người ta nói với nhau và người ta tỏ thái độ, nhưng mà đến cái mức độ là có cái biểu tình về vấn đề này hay có những cái hành động mang tính cực đoan để chống lại hôn nhân đồng tính thì tôi không nghĩ là như vậy. Bởi vì theo quan sát của tôi thì tôi nghĩ rằng là người Việt Nam, cũng xã hội Việt Nam thì nó không cực đoan, không đến mức độ là phản đối cái chuyện này một cách gọi là kinh khủng.
Vâng, thưa bà, tuy không có những cái hành động bạo lực chống lại người đồng tính giống như ở một số nước khác, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng còn rất nhiều người xem đồng tính là một cái bệnh, thậm chí là chế giễu, khiến cho nhiều người đồng tính cảm thấy bị kỳ thị và coi như là trong cuộc sống họ không có được thoải mái, không có được như những người khác. Hiện nay thì theo quan sát của bà qua tiếp xúc với những người trong giới này thì bà thấy tâm trạng phần lớn của những người này là như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là khoảng 4-5 năm trước đây ấy, thì hầu như là họ giấu kín tình trạng của mình, giấu kín cái xu hướng của mình. Họ không có muốn nói về cái chuyện đó bởi vì cái sự kỳ thị nó còn rất nặng. Và những người mà đã dám nói rằng là tôi là người đồng tính thì nó còn rất là ít. Và cái sự biết đến nhau của cái nhóm này cách đây 4-5 năm thì nó cũng còn rất là hạn chế. Nhưng bây giờ thì nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Cùng với cái việc phát triển của Internet thì nó cũng là một cái phương tiện để cho mọi người biết đến nhau nhiều hơn. Cộng với thêm nữa là các cái kiến thức này và các cái chiến dịch truyền thông về cái nội dung này cũng được các tổ chức xã hội dân sự họ làm rất là tích cực. Thì hiện nay như tôi quan sát thì tôi thấy đã có rất nhiều người cởi mở và có thể nói rằng một cách tự nhiên và thoải mái rằng là tôi là người đồng tính. Nhưng bên cạnh đó thì tất nhiên là vẫn còn rất là nhiều người cảm thấy vẫn còn cái e ngại, nhất là ví dụ như là ở nơi công sở thì họ không có dám nói như vậy, có thể họ chỉ nói trong nhóm thôi. Và có một cái điều đặc biệt mà tôi thấy là ở Việt Nam còn nặng nề, đó là cái mối quan hệ trong gia đình. Thì thường là bố mẹ thì lại không chấp nhận cái chuyện là thừa nhận rằng con mình là người đồng tính hoặc là song tính, mà mọi người sẽ cảm thấy là điều đấy không thể chấp nhận được và điều đấy cần phải thay đổi. Thì bạo lực trong gia đình đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới thì lại là một vấn đề mà tôi nghĩ là khá là đáng lo ngại, bởi vì mọi người có thể sử dụng những cái biện pháp bạo lực nó khá là mạnh. Ví dụ như có những người thì họ nhốt con hoặc là xích con hoặc là cưỡng hôn, bắt phải lấy một người nào đó dị tính mà rõ ràng là người đồng tính, người ta không có chấp nhận cái điều đấy. Nhưng mà cái chuyện đó thì xã hội cũng như là luật pháp thì đôi khi lại xử lý theo cảm tính, tức là trường hợp khác bạo lực thì không được. Nhưng mà trường hợp nếu là người đồng tính thì có thể là người ta lại nghĩ rằng là à, trong trường hợp này là đồng tính như vậy là hư hỏng hay là một cái xu hướng không tốt. Vì thế cho nên gia đình người ta làm như thế là đúng rồi. Vì thế cho nên là cái bạo lực trong gia đình đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới thì lại là một vấn đề.
Vâng, thưa bà, thì hiện nay ở Việt Nam có những tổ chức xã hội dân sự nào cũng như có những nhóm người nào trong giới đồng tính đang hoạt động để mà có thể một mặt là bảo vệ quyền lợi cho những người này, mặt khác là huy động dư luận để mà tiến tới việc tạo một cái môi trường bình đẳng cho những người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam ạ?
Bây giờ thì cũng rất là mừng là có rất nhiều tổ chức làm về vấn đề này. Nổi bật lên mà nhìn thấy thì có tổ chức ICF là tổ chức gồm toàn những người trong cuộc làm về đồng tính, song tính và chuyển giới. Một tổ chức nữa là IC và một tổ chức nữa là CCIP. Và có một tổ chức cũng quan tâm và nghiên cứu về vấn đề này là ISDF. Đấy là những tổ chức mà tôi biết, còn các nhóm thì có rất là nhiều nhóm, từ nhóm của các bạn ở trong cuộc thì có cái diễn đàn bạn gái.net cũng là một cái diễn đàn khá là mạnh của các bạn đồng tính nữ. Và bên cạnh đó thì có những nhóm như nhóm động lực, rồi nhóm táo xanh và một vài các cái nhóm khác nữa mà tôi cũng không thuộc hết tên. Thì những nhóm tự lực của cộng đồng LGBT thì rất là nhiều, những nhóm nhỏ mà có những nhóm ở các tỉnh nữa. Thì hiện giờ thì tôi biết là cái cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới thì họ cũng đã có được một cái bắt tay với nhau, có cái liên hệ với nhau để có chung những các cái hoạt động nó mang tính mạnh mẽ trong cái chuyện vận động chính sách, cũng như là làm thức tỉnh cộng đồng để mọi người hiểu hơn về vấn đề này và giảm bớt cái kỳ thị đối với nhóm LGBT.
Vâng, thì lúc nãy bà có nhắc đến cái vai trò của Internet trong cái sự thay đổi nhận thức của người dân Việt Nam đối với vấn đề này. Cụ thể thì theo bà quan sát, những cái trang mạng xã hội nó đã góp phần như thế nào vào cái việc thứ nhất là tập hợp những người trong giới đồng tính, song tính và chuyển giới, cũng như là tác động đến dư luận Việt Nam?
Vâng, thực ra thì trong mấy năm nay thì các cái mạng xã hội ở Việt Nam thì khá là dễ dàng và mọi người có thể tạo ra những các cái network ở trên mạng xã hội, tạo được cái cơ hội để cho mọi người có thể gặp gỡ nhau ở trên đó mà có thể ẩn danh. Thì cách đây nhiều năm thì đã có cái trang bạn gái.net, thì tôi thì tổ chức của tôi thì quan tâm nhiều hơn đến đồng tính nữ. Thế cho nên là cái phần đấy thì tôi có thể là rõ hơn một chút. Còn có rất nhiều các cái mạng của các bạn chuyển giới, các bạn song tính và các bạn đồng tính nam. Thì Facebook này, rồi các cái forum, các cái trang bạn gái.net thì thực sự là tôi nhớ là cái thời kỳ đầu mà chúng tôi làm cái nghiên cứu ban đầu để, tức là cái hoạt động đầu tiên cho cái dự án làm về đồng tính nữ thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì cũng không biết là người đồng tính nữ họ ở đâu để mình có thể nghiên cứu được. Thì cái trang bạn gái.net đã giúp cho chúng tôi có thể tiếp cận được với rất nhiều các bạn đồng tính nữ. Và tôi nhớ là tôi cũng giới thiệu cho khá nhiều các bạn đồng tính nữ sau đó, mà những bạn mà chưa bao giờ biết những trang đó. Họ ở rải rác các nơi và khi mà chúng tôi giới thiệu thì họ nói là đây là rất là may, họ có cái cơ hội để họ có thể gặp gỡ những người giống như họ, để họ có thể có được cơ hội trò chuyện, làm quen, cởi mở, chia sẻ. Thế thì hiện giờ ở trên Facebook các bạn ấy thành lập cũng nhiều các nhóm. Thì những nhóm đấy là họ nói chuyện với nhau về những cái vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng là riêng về cái vấn đề LGBT thì cái Internet ở Việt Nam thực sự nó đã giúp cho mọi người rất là nhiều.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên. Thật ra cũng phải thấy rằng tại quốc gia nào hôn nhân đồng tính bao giờ cũng là vấn đề gây chia rẽ dư luận, không phải dễ dàng được chấp nhận. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chỉ mới có New Zealand là quốc gia đầu tiên mới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào ngày 17 tháng 3 vừa qua. Ngoài New Zealand, trên toàn thế giới hiện chỉ mới có 13 quốc gia khác thông qua luật hôn nhân đồng tính, theo thứ tự thời gian là các nước Hà Lan từ năm 2001, Mỹ, Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Iceland, Argentina, Đan Mạch, Uruguay và Pháp mới thông qua ngày 23 tháng 4, 2013. tại các quốc gia theo chế độ liên bang như Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, hôn nhân đồng giới chỉ mới được công nhận ở một số bang. Anh cũng đang chuẩn bị thông qua luật này, trong khi đó tại một số nước như Đức, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Colombia và Ireland chỉ mới có luật công nhận khế ước dân sự, tức là cho các cặp đồng tính hưởng những quyền tương tự như các cặp khác giới tính.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu của Trọng Thành, nói về vai trò của loài ong.
Cuộc sống muôn màu.
Ong có một vai trò hết sức to lớn đối với nghề trồng trọt, vận chuyển phấn hoa từ cây này sang cây khác. Loài sinh vật bé nhỏ cần mẫn này đảm nhiệm một công việc mà không ai có thể làm thay chúng, đó là việc thụ phấn cho cây. Phần lớn các cây ăn quả, rau củ, lương thực, cây gia vị, cà phê hay cacao đều phải nhờ đến sự thụ phấn của loài ong. Theo một nghiên cứu của Viện Nông học Pháp INRA và Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, thì 35% sản lượng lương thực và thực phẩm toàn cầu trực tiếp phụ thuộc vào loài ong. 153 tỷ euro là con số được một số nhà kinh tế đưa ra để ước tính giá trị dịch vụ mà loài ong mang lại cho nền nông nghiệp toàn cầu. Cách đây một thế kỷ, đã từng có dự báo nếu loài ong biến mất thì loài người cũng tiêu vong theo. Sự biến mất của loài ong làm giảm sản lượng nông nghiệp một cách đáng kể, đúng vào lúc loài người đứng trước thách thức phải tăng đến 70% lượng nông sản từ nay cho đến giữa thế kỷ 21 để có thể nuôi sống được 9 tỷ dân vào lúc đó. Hiểm họa tiêu vong của loài ong đang dần dần trở thành nguy cơ có thực. Trợ thủ đắc lực của nền nông nghiệp thế giới đang đứng trước thềm diệt vong. Nếu như vào nửa cuối thế kỷ 20, theo Tổ chức Lương đông Liên Hiệp Quốc, số lượng tổ ong tăng gần gấp đôi, thì trong khoảng hơn 10 năm gần đây, số lượng ong tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia phát triển, lại liên tục suy giảm. Đơn cử là trong thời gian từ 2009 đến 2010, tại các nước châu Âu, số lượng ong giảm từ 7 đến 30% tùy theo từng nước. Đối với 6 trên 13 tỉnh bang Canada, tỷ lệ này là từ 16 đến 25% trong mùa đông 2009-2010. Còn tại Hoa Kỳ, đà tiêu vong của đàn ong dường như là đáng báo động nhất. Vào mùa đông 2007-2008, tại 13 tiểu bang tham gia điều tra, thì hơn một nửa người nuôi ong đã thông báo mất đến một nửa số đàn ong. Về nguyên nhân tiêu vong của loài ong, trong một báo cáo gần đây, Tổ chức Môi trường Liên Hợp Quốc đã chỉ ra khoảng hơn 10 nguyên nhân chính đều có liên quan đến các hoạt động của con người. Trong số các nguyên nhân quan trọng hàng đầu có sự biến mất của các loài hoa dại với 70% ít hơn so với năm 1980, việc sử dụng các thuốc trừ sâu, diệt cỏ, ô nhiễm không khí, sự xâm lấn của các loài ký sinh, sự cạnh tranh của các giống ong lạ. Thuốc trừ sâu, diệt cỏ được sử dụng rộng rãi, được nhiều nhà khoa học và giới bảo vệ môi trường nhận định như là một sát thủ hàng đầu đối với loài ong. Trong một nghiên cứu mới đây, được công bố vào cuối tháng 3 trên tạp chí khoa học trên mạng Nature Communications, thì các thuốc trừ sâu có thể tác động đến hệ thần kinh của ong, khiến chúng mất khả năng ghi nhớ và định hướng. Cụ thể là bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu, ong không còn có khả năng về tổ. Ủy ban châu Âu hiện đang vận động để thông qua một quy định cấm sử dụng các thuốc thuộc nhóm neonicotinoid và organophosphore. Còn tại Hoa Kỳ, nhiều người nuôi ong hay các tổ chức bảo vệ môi trường đã tiến hành kiện cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA đã không có các biện pháp bảo vệ ong và vội vã cho đưa ra thị trường đến 2/3 số lượng thuốc trừ sâu không được trắc nghiệm một cách nghiêm túc. NRDC, một tổ chức phi chính phủ về môi trường, thì cáo buộc cơ quan này đã cho thương mại hóa 10.000 loại thuốc trừ sâu mà không trắc nghiệm hay trắc nghiệm đủ. Các thuốc trừ sâu thuộc nhóm neonicotinoid cũng bị cáo buộc là thủ phạm chủ yếu đối với sự biến mất đột ngột của ong trong hội chứng mang tên Colony Collapse Disorder, khiến số lượng ong tại Hoa Kỳ sụt giảm tới 30% tháng 5 kể từ năm 2007. Thuốc trừ sâu clothianidin thuộc nhóm neonicotinoid đã được sử dụng rất rộng rãi đối với việc trồng ngô và cây côn da cho dầu với khoảng hơn 37 triệu hecta trồng trọt hàng năm tại Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh của đài RFI đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Phước biên soạn là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Tại Miến Điện, đối lập và chính quyền biết bắt tay nhau để tiến bước trên con đường dân chủ. Trọng Nghĩa phụ trách với phần tham gia của nhà báo Ngô Nhân Dũng tại Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Thank you.